Tiểu thuyết Jenny Gethard, tác giả Theodore Dreiser, dịch giả Nguyên Tâm, tập 2, chương 2. Ôi, tâm hồn Jenny, ai mà diễn đạt nổi. Cô gái nghèo từ nay có nhiệm vụ đến nhận quần áo của vị công dân ưu tú nọ của thành phố Columbus đem về giặt. Là một con người tính tình thùy mị mà ngôn từ chỉ có thể gợi lên một ý niệm mơ hồ. Có những bản cách đầu thai ra thừa kế một xác thịt. Những bản cách ấy đến chẳng hay biết, rồi lại đi cũng lân lân, không cần tự hỏi gì đâu. Cuộc đời, chừng nào họ còn đeo đuổi nó, là một sứ thần tiên thực sự, một điều đẹp đẽ vô ngần, mà giá họ chỉ việc ngao du trong đó một cách bâng khuâng thì cũng đủ là thiên đường rồi. Mở mắt ra là họ thấy một thế giới hợp lý và hoàn mỹ. Cỏ cây, hoa lá, thế giới của âm thanh và thế giới của màu sắc. Những cái đó là gia tài quý báu của tâm trạng họ. Nếu như không có ai tuyên bố đó là của tôi, thì họ sẽ tiếp tục hớn hở ngao du, vừa đi vừa hát bài ca mà có lẽ toàn thể trái đất hy vọng sẽ được nghe vào ngày nào đó. Đó là bài ca của cái thiện. Tuy nhiên, kẹt trong cái củi của thế giới vật chất, một bản cách như vậy hầu như bao giờ cũng là một hiện tượng dị thường. Cái thế giới kia của xác thịt dệt nên bằng hồn hỉnh và tham lam, nhìn con người lý tưởng chủ nghĩa, con người mơ mộng bằng con mắt gườm gườm. Nếu ta nói ngắm nhìn mây thật là êm dịu, câu trả lời sẽ là liệu chừng thoái lười đấy. Nếu ta muốn lắng nghe tiếng gió, điều đó đành rằng là tốt cho phần hồn, nhưng sẽ có kẻ chộp lấy những gì ta sở hữu. Nếu cả cái thế giới gọi là vô tri vô giác kia khiến ta lưu luyến, nó cất tiếng gọi dịu dàng bằng những âm thanh dường như quá hoàn hảo đến nỗi không thể không cảm thông, thì điều đó hại cho phần xác. Bàn tay của cái thực tại luôn luôn vươn về phía những con người như vậy, luôn luôn hao háo tóm lấy họ. Chính hoàn cảnh như vậy đã tạo nên những kẻ tôi đòi. Trong thế giới thực tại, Jenny là một tâm hồn như vậy. Từ thuở qua niên, mọi rung động của cô đều khuôn theo lòng nhân hậu và từ bi. Nếu Sebastian bị ngã đau, thì chính cô là người khắc khoải lo âu và cố gắng dìu anh đến với mẹ an toàn. Nếu Roger kêu đói, thì cô cho em cả phần bánh mì của mình. Biết bao nhiêu giờ cô vừa ngồi đưa nôi ru các em trai em gái ngủ, vừa hát bằng cả tấm lòng và mơ những giấc mơ xa vời. Ngay từ thuở mới biết đi, cô đã là cánh tay phải của người mẹ. Có việc gì phải lau chùi, phải giúp đỡ, chạy vặt hoặc trông em, cô đều làm cả. Chưa hề có ai nghe thấy cô phàn nàn một cách cục cằn, mặc dù cô thường hay suy nghĩ về số kiếp khổ cực của mình. Cô biết là có nhiều cô gái khác sống vô vàn lần tự do hơn và đầy đủ hơn. Chưa bao giờ cô có ý nghĩ ghen tị, nhỏ nhen. Trái tim cô có thể cô đơn, song môi cô vẫn không ngừng ca hát. Vào những ngày đẹp trời, cô nhìn qua cửa sổ bếp và ước được tới những miền đồng cỏ. Những đường cong tuyệt diệu và những nét đậm nhạt của thiên nhiên cũng làm cô xúc động như chính một bài ca. Đã có lần, cô cùng với Roger dẫn các em khác đến tận một vạt đất sum xê những cái hồ đào đang đơm bông. Vì nơi ấy có cánh đồng mênh mông, có bóng mát và một dòng suối trong. Tuy chẳng phải là một nghệ sĩ để có thể phát biểu những quan niệm này nọ, tâm hồn cô vẫn nhạy cảm đối với những cảnh vật này, và mỗi âm thanh hoặc mỗi tiếng xào xạc đều thú vị đối với cô vì vẻ đẹp của chúng. Khi tiếng kêu nhỏ nhẹ và êm dịu của bầy chim cu, linh hồn của mùa hè từ phía xa vẳng lại, cô thường nghiêng đầu lắng nghe, và hết thảy tâm linh của tiếng hát ấy nhỏ giọt vào trái tim lớn của cô như những bong bóng bằng bạc. Ở nơi nào ánh mặt trời ấm áp và bóng cây lốm đốm những vệt nắng rực rỡ là cô vui sướng, ngỡ ngàng trước những hình thêu nắng. Bước đến chỗ nào nắng ống vàng nhất và đi theo những hành lang dòm cây thần thánh với một tâm trạng bản năng. Cô cũng không thờ ơ với màu sắc. Cái ánh huy hoàng kỳ diệu tràn ngập phía trời Tây lúc hoàng hôn khiến cho lòng cô xúc động và trở nên nhẹ nhõm. Không biết cái cảm giác bồng bềnh với những đám mây kia nó như thế nào nhỉ? Đã có lần cô nói lên điều đó bằng cung cách mộc mạc của một thiếu nữ. Cô đã phát hiện một cành nho dại rủ xuống như cái đu và ngồi lên đó với Martha và Roger. Roger nói, "Ôi, nếu như có một con thuyền ở mãi tận trên ấy thì thú nhỉ?" Cô đang ngẩng mặt nhìn một đám mây xa tích, một hòn đảo đỏ rực giữa một biển bạc. Cô nói, "Giả sử con người có thể sống trên một hòn đảo như thế." Tâm hồn cô lúc ấy đã chơi vơi trên đó, và gót sen đó đã nhẹ bước trên những nẻo đường thượng giới. Roger nói khi thấy một con ong dù dù bay qua.
Có con ong đang bay kìa.
Cô mơ màng. Ừ, nó đang về nhà. Martha hỏi.
Có phải con gì cũng có nhà không hả chị?
Có chứ, cô nói, cảm thấy sâu sắc thi vị của điều đó.
Chim chóc cũng về nhà.
Martha hỏi dồn.
Ông có về nhà không chị?
Có, ông cũng về nhà. George hỏi. Nó vừa thấy một con chó lang thang một mình dọc con đường gần đấy.
Chó có về nhà không chị?
Cô nói. Ồ, tất nhiên là có. Em cũng biết là chó về nhà đấy chứ.
Thế còn những con mũi mắt?
Nó gặng hỏi khi chợt thấy đám côn trùng tí tẹo ấy bay thành những đường xoáy ốc lạ lùng, quay tròn mãnh liệt trong ánh ngày tàn.
Úi chà, cũng thế,
cô nói, không tin hẳn lời nhận xét của mình.
Im mà nghe,
thằng Roger kêu lên đầy vẻ hoài nghi.
Không biết cái nhà chúng nó ở ra thế nào nhỉ?
Cô dịu dàng và giơ tay ra bảo nó đừng nói nữa.
Im mà nghe nào.
Giữa cái giờ phút êm ả ấy, tiếng chuông nguyện buông rơi như ban phước lành cho ngày tàn. Tích xa, những nốt nhạc của hồi chuông ngân lên nhẹ nhẹ, và giờ đây, khi cô lắng nghe, thiên nhiên cũng như ngừng lại. Một chú chim chà màu ngực đỏ ối đang nhảy từng bước ngắn trên thảm cỏ trước mặt cô. Một con ong do ve, một tiếng mỏ trâu khua nhẹ, trong khi vài tiếng lạo xạo khả nghi tố cáo một chú sóc đang bí mật rình mò. Vẫn giơ bàn tay xinh xắn trong khoảng không, cô lắng nghe mãi cho tới khi những tiếng chuông êm ả ngân dài ấy lan xa, lắng dần và không còn để lại gì trong lòng mình, rồi cô đứng dậy. Ôi! Cô vừa nói, vừa nắm chặt tay lại trong một cảm xúc thơ da diết. Mắt cô giàn giụa những giọt lệ trong suốt như pha lê. Cái biển tình cảm kỳ diệu trong cô đã dâng sóng xô bờ. Tâm hồn Jenny là thế đó. Chương 3. Tân thượng nghị sĩ Roger Sylvester Bronder là con người đúc theo một khuôn kỳ lạ ở nơi ông, kết hợp ở một mức độ đáng kể cả cái khôn ngoan của kẻ cơ hội lẫn bản tính nhân hậu của người đại biểu chân chính của nhân dân. Chung nhau cắt rốn ở miền nam bang Ohio, ông đã lớn lên và được ăn học ở đó. Trừ 2 năm ông học luật tại trường Đại học Columbia, ông am hiểu dân luật và hình luật có lẽ cũng chẳng kém bất kỳ một công dân nào ở bang mình. Song chưa bao giờ ông hành nghề pháp luật miệt mài để có thể giành được một thắng lợi nổi bật ở tòa án. Ông kiếm được nhiều tiền và đã có những cơ hội tuyệt vời để kiếm nhiều hơn gấp bội nếu như ông chịu phản bội lương tâm. Song không bao giờ ông có thể làm điều đó. Tuy vậy, không phải bao giờ sự liêm khiết của ông cũng chống đỡ được những yêu sách của tình bằng hữu. Mới trong kỳ bầu tổng thống gần đây thôi, ông đã ủng hộ một người được đắc cử thống đốc, trong khi ông thừa biết người này chẳng có gì xứng đáng được một lương tâm trong danh dự triệt để có thể công nhận. Cũng theo cách như vậy, ông đã phạm vào một số vụ bổ nhiệm rất đáng nghi vấn, trong đó có một hoặc hai vụ thật sự là ghê tởm. Mỗi lần bị lương tâm cắn rứt quá kịch liệt, ông thường cố tự động viên bằng câu nói ưa thích của mình, chỉ một lần trong đời thôi. Khi ngồi một mình trên ghế bành mà suy nghĩ sự đời. Thỉnh thoảng ông thường đứng dậy, miệng lẩm bẩm mấy lời như vậy và ngượng ngập mỉm cười. Lương tâm đâu phải đã chết trong ông, mà có lẽ nơi ông tình thương còn mãnh liệt hơn bao giờ hết. Con người này đã 3 lần là đại biểu quốc hội tại khu vực bầu cử bao gồm cả bang Columbus và 2 lần là thượng nghị sĩ nước Mỹ. Song ông chưa hề xây dựng gia đình. Thời thanh niên, ông đã có một mối tình nghiêm chỉnh mà uy tín ông chẳng hề tổn thương gì khi câu chuyện ấy không đi đến đâu. Người đàn bà ấy không thể chờ đợi ông được vì mãi ông không kiếm nổi một chức quen để hai người có thể dựa vào đó mà sống. Người cao lớn, vai thẳng, không gầy, không béo, bây giờ trông ông có vẻ bệ vệ. Vì đã bị nhiều gia giáp nặng nề và đã chịu đựng nhiều thất bại, nên nơi ông có một cái gì làm xúc động và đánh thức cảm tình của những người giàu tưởng tượng. Người ta cho rằng bản tính ông dễ chịu, và cánh ngang hàng trong thượng nghị viện xem ông không đến nỗi quá ù lì, mà là một con người tế nhị. Sở dĩ có mặt ở Columbus vào thời gian đặc biệt này là vì ông cần củng cố lại cẩn thận hao lũy chính trị của mình. Cuộc tổng tuyển cử đã khiến chính đảng của ông bị suy yếu ở cơ quan lập pháp nhà nước. Số phiếu tán thành bầu lại ông kể ra cũng đủ. Song phải có thủ pháp chính trị thật cẩn thận thì mới có thể tập hợp được. Những người khác cũng nhiều tham vọng. Có 6-7 ứng cử viên, vị nào cũng sẽ hoan hỷ nếu như được thế chân ông. Ông hiểu rõ những đòi hỏi của tình thế. Ông nghĩ bọn họ không dễ gì đánh bại ông. Song dù cho điều ấy có xảy ra đi nữa, thì nhất định cũng có thể vận động tổng thống dành cho ông một chức công sứ ở nước ngoài. Phải, ông có thể được coi là một người thành đạt. Song mặc dù thế, thượng nghị sĩ Brander vẫn cảm thấy thiếu một cái gì. Trước nay, ông vẫn muốn làm biết bao điều. Giờ đây ông đã 52 tuổi đầu, trong sạch, danh giá và rất cao sang đối với người đời, song vẫn phòng không chiếc bóng. Thỉnh thoảng, ông không thể không nhìn quanh bản thân mình và suy nghĩ về việc chẳng có ai là người nâng khăn sửa túi. Ông cảm thấy căn phòng đôi lúc trống rỗng lạ lùng, còn bản cách của chính mình thì khó chịu quá sức. Ông thường thầm nghĩ, 50 tuổi đầu, cô độc, hoàn toàn cô độc. Chiều thứ bảy ấy, ông đang ngồi trong phòng thì một tiếng gõ cửa khiến ông bật dậy. Nãy giờ ông vẫn ngẫm ngợi rằng những nỗ lực chính trị của mình thật là vô ích xét dưới ánh sáng sự phù du của cuộc đời và danh vọng. Ôi, con người phải chiến đấu gian khổ biết bao để tồn tại. Ông nghĩ, mà mình có chiến đấu thêm vài năm nữa thì cũng chẳng ăn thua gì. Ông đứng dậy, mở tung cửa và nhìn thấy Jenny. Cô đến vào lúc này mà không đợi đến thứ hai như cô đã gợi ý với bà mẹ, nhằm gây một ấn tượng có lợi vì đã hoàn thành công việc nhanh chóng. Ông thượng nghị sĩ nói, và cũng như lần gặp gỡ đầu tiên, ông lại lịch sự nhường lối cho cô. Cứ vào thẳng trong này. Jenny bước vào, dáng vẻ chờ đợi một lời khen về việc quần áo được giặt xong nhanh chóng. Ông thượng nghị sĩ chẳng hề để ý đến điều đó. Ồ, cô bạn trẻ của tôi, ông nói khi cô đã đặt gói quần áo xuống. Tối nay cô có được khỏe không? Jenny trả lời, dạ, rất khỏe. Mẹ con em nghĩ rằng đem quần áo trả lại ông hôm nay thì tốt hơn là chờ đến thứ hai. Ồ, đằng nào cũng vậy thôi. Ông Brander trả lời dịu dàng, cô cứ để lên ghế ấy. Jenny không tính đến chuyện tiền công, đã toan cáo từ ra về nếu ông thượng nghị sĩ không lưu cô lại. Ông vui vẻ hỏi, mẹ cô có được khỏe không? Jenny mộc mạc, mẹ em khỏe à. Còn đứa em gái cô, nó có đỡ hơn chút nào không? Bác sĩ bảo rằng em nó đỡ à. Mời cô ngồi. Ông nói tiếp một cách lịch sự, tôi muốn nói chuyện với cô. Cô gái bước đến chiếc ghế gần đó và ngồi xuống. Ông hắng giọng nhẹ nhẹ và nói, cô bé bị làm sao nhỉ? Jenny trả lời, em nó bị lên sởi. Đã có lúc gia đình em nghĩ rằng nó sắp chết. Brander quan sát vẻ mặt cô khi cô nói câu ấy và thấy rằng trên khuôn mặt cô có một cái gì hết sức xúc động. Bộ đồ xoàn xoàn cô gái mặc và cái cách cô ngỡ ngàng chiêm ngưỡng địa vị cao sang của ông đã khiến ông mũi lòng. Nó khiến ông cảm thấy gần như xấu hổ về những thứ đồ đạc xa hoa xung quanh ông. Quả vậy, ông ở địa vị cao sang biết mấy trên thế gian này. Ông nói, giọng ân cần, tôi mừng Vì em cô đã đỡ. Bố cô bao nhiêu tuổi rồi?
57 ạ.
Thế ông cụ đã đỡ chút nào chưa?
Dạ, thưa ông, đã ạ. Bố em giờ cũng sắp khỏi. Tuy chưa thể đi đâu khỏi nhà được.
Hình như mẹ cô nói rằng ông cụ làm nghề thổi thủy tinh thì phải.
Thưa ông, vâng ạ.
Ông Brander biết rõ tình trạng sa sút của cái ngành sản xuất ấy ở địa phương này. Đó cũng là một bộ phận của vấn đề chính trị trong chiến dịch tranh cử vừa qua. Hẳn là gia đình này thực sự đang gặp khó khăn. Ông hỏi. Bọn trẻ con đều đi học cả chứ? Jenny ấp úng trả lời.
Dạ, thưa ông, vâng ạ.
Cô ngượng quá, không dám thú nhận rằng một đứa trong bọn trẻ đã buộc phải thôi học vì không có giày đi. Cô cảm thấy bối rối vì đã thốt ra lời nói dối. Suy nghĩ một lúc, rồi thấy không có lý do chính đáng để lưu cô gái lâu hơn. Ông đứng dậy và bước lại phía cô. Ông rút một tập mỏng giấy bạc từ trong túi ra và lấy một tờ trao cho cô. Ông nói. Cô cầm lấy và nói với mẹ cô rằng tôi bảo bà ấy muốn tiêu gì thì tiêu. Jenny nhận tờ giấy bạc với những cảm giác xáo trộn, không hề có ý nghĩ nhìn xem đó là bao nhiêu. Con người vĩ đại ấy gần gũi cô quá và căn phòng kỳ diệu mà ông ở lộng lẫy quá, đến nỗi cô gần như không hiểu mình đang làm gì nữa.
Cảm ơn ông. Ông có ý định giặt già hôm nào không ạ?
Ồ, có chứ. Thứ hai, các buổi tối thứ hai. Cô đi khỏi rồi, ông đóng cửa lại trong một trạng thái nửa thật, nửa mộng. Ông cảm thấy ông quan tâm đến những con người này một cách khác thường. Hẳn là cái nghèo và cái đẹp đã tạo nên một sự kết hợp dễ xúc động lòng người. Ông ngồi xuống ghế và để mặc cho hồn mình triền miên trong những suy nghĩ thú vị mà Jenny đến đã khuấy động lên. Tại sao ông lại không cưới giúp gia đình này? Mình sẽ tìm ra chỗ họ ở. Cuối cùng, ông quyết định như vậy. Những ngày sau đó, Jenny đến nhận quần áo đều đặn. Thượng nghị sĩ Brander ngày càng thấy mình quan tâm đến cô hơn, và ông kịp thời xua đuổi khỏi đầu óc cô sự rụt rè sợ hãi đã khiến cô cảm thấy không thoải mái trước mặt ông. Một phần tạo nên kết quả này là việc ông gọi cô bằng tên. Sự việc này bắt đầu vào lần thứ ba cô đến, và từ đó trở đi, hầu như ông cứ bất giác gọi thế luôn. Khó mà có thể nói rằng ông gọi như vậy theo tính chất cha con, vì ông vốn ít có thái độ ấy đối với bất kỳ ai. Khi nói chuyện với cô gái, ông cảm thấy mình vô cùng trẻ trung, và ông thường tự hỏi không biết cô có thể nhận biết và đánh giá được khía cạnh thanh niên ấy của mình không. Còn về phần Jenny, cô thấy mình bị thu hút mãnh liệt bởi khung cảnh sang trọng bao quanh con người này, và trong tiềm thức, bởi chính bản thân ông, con người hấp dẫn nhất mà cô từng biết từ trước tới nay. Mọi đồ đạc của ông đều đẹp, mọi cử chỉ của ông đều nhẹ nhàng, lịch sự khác thường và ân cần. Có thể cô đã thừa kế sự hiểu biết và thưởng thức những cái đó từ tổ tiên xa xôi người Đức. Thái độ của cô một phần còn do ảnh hưởng của người mẹ, một người bao giờ đầu óc cũng nặng về tình cảm hơn là lý trí. Thí dụ như khi cô đem về tờ giấy bạc 10 đô la, bà Gethard cứ là thích mê đi. Jenny nói với mẹ,
ôi, mãi đến khi ra ngoài, con mới biết là nhiều thế. Ông ấy bảo con phải đưa cho mẹ.
Bà Gethard nhận tờ giấy bạc, rồi cầm hờ trong bàn tay. Bà hình dung thấy rõ ràng ông thượng nghị sĩ cao lớn, phong cách tao nhã đứng trước mặt. Bà nói,
ôi, con người mới cao quý làm sao. Ông ấy có một tấm lòng vàng.
Rồi suốt buổi tối hôm ấy, và cả ngày hôm sau, bà cứ luôn mồm bình luận về con người quý quá này, và nhắc đi nhắc lại rằng ông ấy quá ư là tốt, và tấm lòng ông ấy quá ư là rộng rãi. Khi giặt quần áo của ông, bà dò tưởng đến rách ra, và cảm thấy rằng dù có làm gì đi nữa, cũng chưa đủ đền đáp. Bà không nói cho ông Gethard biết chuyện này. Ông chồng bà có quan điểm rất nghiêm khắc về chuyện nhận tiền không do mình làm ra. Thậm chí, khi gia đình gặp cảnh túng thiếu, bà cũng phải khó khăn lắm mới thuyết phục được ông nhận tiền cứu trợ. Vì vậy, bà cứ lẳng lặng sử dụng món tiền này để mua bánh mì và thịt, và cũng chỉ tiêu và sẻn như thường lệ.
nên không ai để ý thấy cái món bỗng bất ngờ kia.
Jenny, từ nay trở đi, cùng thể hiện thái độ ấy đối với ông thượng nghị sĩ.
Và do biết ơn ông, nên cô bắt đầu chuyện trò thoải mái hơn. Hai người trở nên thân mật đến mức ông đã lấy từ tủ ra cho cô một chiếc ví da nhỏ để đựng ảnh, mà ông để ý thấy cô vẫn ngắm nghía. Lần nào cô đến, ông cũng kiếm cớ lưu cô lại. Và chẳng bao lâu, ông phát hiện ra rằng, mặc dù thơ ngây, dịu dàng, trong lòng cô còn ẩn sâu một sự phản kháng có ý thức đối với sự nghèo nàn và xấu hổ khi phải thú nhận bất cứ sự thiếu thốn nào. Ông thành thực cảm phục cô về đức tính ấy. Khi thấy quần áo cô mặc xoàng xỉnh, đôi giày cô đi đã cũ mòn, ông bắt đầu băn khoăn không biết có thể giúp đỡ như thế nào để không làm cô mất lòng. Một đôi lần, ông nghĩ sẽ đi theo cô vào một buổi tối nào đó để thấy tận mắt hoàn cảnh gia đình cô. Nhưng ông là một thượng nghị sĩ nước Mỹ. Cái khu phố gia đình cô ở hẳn là phải rất nghèo. Ông quản lại để cân nhắc. Và thời gian này, những suy xét thận trọng đã thắng thế. Vì vậy, cuộc đi thăm đã dự định phải gác lại. Đầu tháng chạp, thượng nghị sĩ Brander trở về Washington 3 tuần lễ. Và hôm biết tin ông đi, cả bà Gethard lẫn Jenny đều ngạc nhiên. Từ trước đến giờ chưa bao giờ ông trả công giặt hai mẹ con dưới $2 một tuần, nhiều lần tới $5. Có lẽ ông không nhận ra rằng sự vắng mặt của mình sẽ gây ra một lỗ hổng lớn trong nền tài chính của gia đình này. Song cũng chẳng làm thế nào được nữa. Hai mẹ con đành xoay xỏa sống lần hồi. Ông Gethard lúc này đã đi tìm việc ở các xưởng máy. Song vì không kiếm được việc gì, nên ông sắm cưa to cưa nhỏ, đi hết nhà này đến nhà khác để xin được xẻ gỗ. Công việc chẳng có nhiều, song vẫn nhờ lao động chính đáng, ông cũng cố kiếm lấy $2-3 một tuần. Số tiền này chỉ vừa đủ ngày hai bữa đạm bạc, chứ cũng khó lòng mà dư dật được chút nào. Lễ Giáng sinh nhộn nhịp bắt đầu chính là lúc nỗi cay đắng của cảnh nghèo tác động đến họ nhiều nhất. Người Đức thích phô trương vào dịp lễ Giáng sinh. Đó là dịp duy nhất trong năm để họ thể hiện đầy đủ tình yêu thương trong cái gia đình lớn của mình. Suốt mấy tuần lễ trước ngày lễ Giáng sinh, những lúc đang xẻ gỗ, ông Gethard thường hay nghĩ về điều đó. Còn cái gì mà con bé Veronica không xứng đáng được hưởng sau một thời gian ốm yếu lâu dài? Ông rất muốn cho mỗi đứa con một đôi giày chắc chắn. Mỗi đứa con trai một chiếc mũ ấm và mỗi đứa con gái một chiếc mũ trùm thật đẹp. Đồ chơi và bánh kẹo trước đây bao giờ chúng chẳng có. Ông không muốn nghĩ đến cái buổi sáng đầy tuyết phủ ngày Giáng sinh mà lại không có trên bàn đầy ắp những thứ mà bọn trẻ khao khát. Còn về phần bà Gethard, ta có thể hình dung ra những cảm xúc của bà còn rõ nét hơn là miêu tả. Cảm thấy rất sâu sắc về những điều đó, bà không đề cập đến cái giờ phút đáng sợ ấy với chồng mình. Bà dành dụm được $3, hy vọng đủ tiền mua một tấn than để chấm dứt những cuộc hành hương của thằng bé Roger tội nghiệp hằng ngày tới bãi than. Song lúc này, tuần lễ Giáng sinh đã đến gần, bà quyết định sử dụng món tiền ấy để mua quà kỷ niệm. Ông Gethard lúc ấy cũng giấu vợ, ngấm ngầm để dành $2, nghĩ bụng rằng trước đêm Giáng sinh sẽ có thể đưa ra vào một thời điểm gay cấn để giảm nhẹ nỗi lo âu của bà vợ. Tuy vậy, khi ngày lễ thực sự đến, niềm an ủi mà họ có được thật chẳng đáng là bao. Cả thành phố rộn rịp hẳn lên trong không khí lễ Giáng sinh. Các cửa hàng tạp hóa và các chợ bán thịt cắm đầy những cành ô rô. Các cửa hiệu bán đồ chơi và các cửa hàng bánh kẹo trưng bày rực rỡ đủ mọi thứ đẹp đẽ mà một ông già Noel biết tự trọng ắt phải có. Bố mẹ, con cái, gia đình này đều quan sát tất cả những thứ đó. Bố mẹ thì suy nghĩ rất lung về nhu cầu và nỗi lo âu của mình. Còn bọn trẻ con thì mê cuồng lên và chỉ nén được một phần khao khát. Ông Gethard thường hay nói trước mặt các con. Năm nay, ông già Noel nghèo lắm. Ông ấy không có nhiều quà đem cho đâu. Song không có đứa trẻ nào, dù sống trong cảnh nghèo khổ đến đâu đi nữa, lại có thể tin điều ấy. Mỗi lần nói như vậy xong, ông lại nhìn vào mắt các con. Mặc dù được báo trước, mặt chúng vẫn ánh lên ngọn lửa hy vọng không suy giảm. Lễ Giáng sinh đến vào ngày thứ ba. Ngày thứ hai bọn trẻ không phải học, Trước khi đến khách sạn, bà Gethard đã căn dặn George phải kiếm đủ than ở xưởng đóng tàu để đủ dùng qua ngày lễ. Thằng bé đi ngay lập tức cùng hai đứa em gái, song vì ít than quá nên phải mất rất nhiều thời giờ chúng mới nhặt đầy rổ, và mãi đến tối chúng mới kiếm được một lượng than ít ỏi. Còn có đi lấy than không đấy? Đó là câu đầu tiên bà Gethard hỏi khi bà từ khách sạn trở về. Roger nói,
có ạ. À,
còn kiếm đủ dùng cho ngày mai chứ?
Vâng ạ, à, có lẽ đủ ạ. À,
được, để mẹ xem thế nào. Lên đèn xong, hai mẹ con đi đến gian chứa củi, chỗ để số than ấy.
Ôi chao,
bà kêu lên khi nhìn thấy chỗ than. Coi này, còn xơi mới gọi là đủ, còn phải đi ngay mà kiếm thêm ít nữa. Roger dẫu môi,
con chẳng muốn đi đâu, để anh Bass đi.
Bass về từ 6:15, bây giờ đang bận giặt giũ trong phòng ngủ phía sau và sắm sanh bộ cánh sửa soạn lên phố chơi. Bà nói,
không được,
anh Bass làm vất vả cả ngày rồi, còn phải đi. Roger trề môi ra,
con không muốn đi.
Bà nói, được, thế mai không có than sưởi thì sao? Hai mẹ con lên nhà, nhưng lòng Roger quá bối rối, không đành coi là việc đã xong.
Anh Bass, anh cùng đi với em cơ.
Khi vào trong nhà rồi, thằng bé nói với anh như vậy. Bass hỏi, đi đâu?
Đi kiếm ít than.
Không, Bass nói, tao không đi, mày coi tao là cái gì cơ chứ?
Được, thế thì em cũng không đi.
Roger vừa nói vừa lắc đầu bướng bỉnh. Thằng anh gay gắt, tại sao buổi chiều mày không đi nhặt? Cả ngày hôm nay mày làm gì? Roger nói,
ô, em đã cố hết sức mình, bọn em không kiếm được đủ.
Thằng không có thì đào đâu ra? Có chuyện gì thế? Jenny hỏi bước vào nhà. Sau khi đã ghé cửa hàng tạp hóa mua bán cho mẹ, cô thấy thằng Roger mặt vừa phụng phịu vừa nghiêm trọng.
Ồ, anh Bass, anh ấy không chịu đi nhặt than với em.
Thì chiều nay em đã nhặt tí nào chưa?
Có, nhưng mẹ bảo ngần ấy chưa có đủ.
Cô chị nói, chị sẽ đi với em, anh Bass, anh cũng đi nhé. Gã trai trẻ lạnh lùng,
không, tao không đi đâu.
Gã đang sửa lại chiếc cà vạt và cảm thấy bực bội. Roger nói,
chẳng có tí than nào cả, trừ phi chúng ta gạt từ trên toa xe xuống, mà chỗ em đến lúc nãy chẳng có cái toa nào.
Bass kêu lên, có đấy.
Roger nói, không có.
Jenny nói, ôi đừng cãi nhau nữa, lấy rổ rá ra rồi đi ngay, kẻo lại quá muộn đó. Mấy đứa em vốn thích cô chị, lấy ra mấy thứ dụng cụ để đựng. Veronica một cái rổ, Mather và William hai cái xô, còn Roger một cái chậu giặt lớn. Nó và Jenny sẽ nhặt đầy chậu và cùng khiêng. Động lòng trước sự sốt sắng của cô em gái và do còn chút dị nể, Bax gợi ý, Jen này, để ta bày cách cho mà làm. Gã nói, mày với tụi nhỏ cứ đến phố số 8 rồi đứng đợi quanh quẩn gần mấy cái toa xe. Một phút nữa ta sẽ tới. Khi ta đến gần thì đừng đứa nào tỏ vẻ quen biết ta nhé. Chỉ cần nói, thưa ông làm ơn cho chúng cháu một tí than có được không ạ? Thế là tao lên mấy toa xe kia mà hất than xuống chất đầy mấy cái rổ ấy. Có hiểu không nào? Jenny nói vẻ rất hài lòng. Được rồi. Thế là cả bọn bước vào trong đêm tối đầy tuyết phủ và đi tới chỗ đường tàu hỏa. Chỗ đường phố gặp cái xưởng đóng tàu, rộng thênh thang có nhiều toa xe vừa mới chất đầy than đen nhánh. Cả bọn tập hợp dưới bóng một toa. Trong lúc mấy chị em còn đang đứng đó chờ thằng anh đến, thì đoàn tàu đặc biệt từ Washington tới. Một đoàn tàu dài và đẹp, có nhiều toa kiểu mới. Có buồng khách với những khung cửa sổ lồng kính sáng loáng và những hành khách vừa ngồi trên ghế đệm thoải mái vừa nhìn ra phía ngoài. Đoàn tàu ầm ầm chạy qua. Tự nhiên bọn trẻ lùi lại phía sau. Roger nói,
ôi, Đàn tàu dài quá nhỉ?
William thở dài.
Ước gì mình được gác phanh.
Chỉ có Jenny lặng thinh. Sau những điều ấy đang gợi chuyện diễn du và tiện nghi, có một sức hấp dẫn đặc biệt đối với cô. Ôi, cuộc đời đối với người giàu có hẳn là phải đẹp đẽ biết bao.
Lúc ấy, Sebastian xuất hiện ở phía xa, chân nhún nhảy bước dài ra dáng bậc tu mi nam tử, rõ ràng tự coi mình oai vệ lắm.
Gã đã khăng khăng quyết định một cách kỳ cục rằng nếu bọn trẻ không thực hiện đúng kế hoạch của mình thì cứ tỉnh khô mà đi qua, chứ không chịu giúp đỡ gì cả. Tuy vậy, con ma thơ đã ứng phó với tình huống ấy đúng với yêu cầu và thỏ thẻ cất giọng con nít.
Thưa ông làm ơn ném cho chúng cháu một ít thang có được không ạ?
Sebastian đứng sững ngay lại, rồi nhìn chằm chằm vào bọn trẻ như thể gã thực sự là một kẻ xa lạ, vừa nói,
ồ,
được chứ sao? Đoạn bus bắt đầu trèo lên một toa và rất nhanh nhẹn hất xuống những tảng thang vừa đủ cho các em chất đầy rổ rá. Rồi như thể không muốn chuồn chình thêm nữa giữa đám tiện dân như vậy, gã vội rảo bước qua chỗ mấy con đường sắt chằng chịt và khuất dạng. Trên đường về nhà, cả bọn chạm trán với một tôn ông khác. Lần này thì là một tôn ông thực sự, đội mũ chóp cao và dẫn một chiếc áo khoác sang trọng mà Jenny lập tức nhận ra ngay. Đó đích thị là ông thượng nghị sĩ đáng kính vừa mới từ Washington trở về và đang tiên đoán một ngày lễ Giáng sinh hết sức vô bổ. Ông đáp chuyến tàu tốc hành vừa nãy đã thu hút sự chú ý của bọn trẻ con, và lúc ấy ông đang ung dung xách chiếc túi du lịch nhẹ đi về khách sạn. Khi đi ngang qua, ông ngờ ngợ nhận ra Jenny. Có phải cô Jenny đấy không? Ông nói và dừng bước để nhìn cho chắc chắn hơn. Còn Jenny đã nhận ra ông nhanh hơn là ông nhận ra cô. Lúc ấy cô buộc miệng kêu lên,
ô, ông Brander.
Rồi buông qua chậu và dặn bọn trẻ con đem ngay về nhà. Cô vội vàng chạy ngược lại phía sau. Ông thượng nghị sĩ bước theo sau 3-4 lần hoài công cất tiếng gọi,
Jenny! Jenny!
Không còn hy vọng đuổi kịp cô, và chợt nhận ra, đồng thời tôn trọng nỗi hổ thẹn ngây thơ bình dị của cô, ông dừng bước và quay lại, quyết định đi theo bọn trẻ con. Một lần nữa, ông lại thấy cái cảm giác mà dường như bao giờ cô gái ấy cũng gây cho ông, đó là sự cách biệt quá xa giữa địa vị của ông và của cô. Là một ông thượng nghị sĩ đêm nay ở chỗ này, nơi bọn trẻ đi nhặt than, đó chẳng phải chuyện chơi. Mai, ngày lễ vui vẻ sẽ dành cho bọn chúng những gì? Ông cắm cúi đi. Lòng trung thực đầy thương cảm khiến bước chân nhẹ lân lân, và chẳng bao lâu ông thấy bọn trẻ con bước vào cửa một căn nhà lụp xụp. Bước qua mặt đường phố, ông đứng dưới bóng tối lờ mờ của hàng cây đầy tuyết phủ. Ánh đèn chập chờn tỏa một màu vàng ở khung cửa sổ phía sau nhà. Khắp xung quanh, tuyết trắng xóa. Ông nghe thấy tiếng nói của bọn trẻ con trong gian bếp chứa củi. Và có lúc, ông tưởng như nhận ra bóng dáng bà Gethard. Một lát sau, một dáng người nữa như một cái bóng hiện ra qua cái cửa bên. Ông biết đó là ai. Thương tâm đến tê tái lòng, ông cắn môi thật mạnh để nén mọi biểu hiện xúc động thêm nữa. Rồi ông quay mạnh gót và bước đi. Đứng đầu cửa hiệu tạp hóa chính của thành phố là Menin, một người kiên định theo phe Brander, và ông này cảm thấy rất vinh dự được quen biết ông. Ngày đêm ấy, ông thượng nghị sĩ đến bàn làm việc bận rộn của ông ta. Ông nói, ông Menin, đêm nay ông có thể đảm nhiệm giúp tôi một chút việc không? Người chủ hiệu tạp hóa dồn dã.
Ồ, nhất định là được ạ. Thưa ngài thượng nghị sĩ, ông về hồi nào đấy? Rất hân hạnh được gặp ông. Thưa ông, nhất định là được ạ.
Tôi muốn ông gom mọi thứ. Đủ tổ chức một lễ Giáng sinh linh đình cho một gia đình 8 người, bố, mẹ và 6 con. Cây Noel, các thức và đồ chơi. Ông hiểu ý tôi chứ?
Thưa ngài thượng nghị sĩ, rõ ạ, rõ ạ.
Đừng ngại chuyện giá cả nhé. Thứ gì cũng gửi thật nhiều vào. Tôi sẽ đưa ông địa chỉ. Rồi ông cầm lấy một cuốn sổ tay để ghi địa chỉ đó.
Ồ,
Thưa ngài thượng nghị sĩ, tôi rất hân hạnh. Ông Manning nói tiếp, bản thân ông ta cũng khá xúc động. Tôi rất hân hạnh, ông bao giờ cũng độ lượng. Ông thượng nghị sĩ nói vẻ nghiêm nghị, chỉ vì ông thấy cần thiết phải duy trì cái vẻ đường bệ của một vị thượng nghị sĩ như mình. Gửi các thứ này đi ngay và chuyển hóa đơn cho tôi. Rất hân hạnh. Ông chủ hiệu vừa ngạc nhiên và tán thưởng chỉ nói được như thế. Thượng nghị sĩ bước ra ngoài, song nhớ đến hai vợ chồng ông già. Ông lại đến một cửa hàng bán quần áo may sẵn và giày dép. Thấy rằng về kích thước chỉ có thể án chừng, ông đặt mua nhiều cỡ với quyền được đem đổi. Khi mọi việc vất vả đã xong, ông trở về phòng mình. Ai lại đi nhặt than bao giờ? Ông cứ suy nghĩ triền miên. Quả là mình vô tâm quá. Mình không được quên những người này. Quý vị thính giả thân mến, tiểu thuyết Jenny Get Hard tập 2 sẽ được khép lại tại đây. Xin hẹn gặp lại quý vị tại truyện Audio Lê Duy chuyên Lê kỳ sau. Lê Duy xin cảm ơn và chào tạm biệt.